Phật thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh Tập 2 Pháp Sư Tịnh Không Chủ Giảng, giảng tại Hội Phật Giáo Cư Sĩ Lâm Tân Gia Ba ngày 4 tháng 4 năm 1998. Trong lịch sử Trung Quốc có ghi chép cuối đời Tống đầu nhà Nguyên, có một nhà văn học tên là Triệu Tử Ngang, tức ông Triệu Mạnh Phủ, cũng là một nhà thư pháp. Ông viết chữ rất đẹp, hiện nay ở khắp nơi đều có thể nhìn thấy chữ mẫu của ông. Ông vẽ ngựa rất giỏi, ông thích vẽ ngựa. Muốn vẽ ngựa đương nhiên phải thường quan sát hình dáng và động tác của con ngựa. Trong tâm ông mỗi ngày tưởng nhớ động tác của con ngựa. Có một ngày lúc ông ngủ trưa thì nằm mộng, trong mộng ông cũng tưởng nhớ động tác của con ngựa. Ông thật sự tập trung hết tinh thần, thời gian giấc ngủ của ông cũng khá lâu, nên vợ ông đi vào phòng gọi ông thức dậy. Vào thời đó cũng có giăng mùng, khi bà vừa kéo cái mùng ra nhìn thấy trên giường có một con ngựa, bà liền hoảng sợ kêu lên, khiến cho ông tỉnh dậy hỏi vợ: bà làm gì kêu lên vậy? Tôi vừa nhìn thấy trên giường có một con ngựa. Cho nên trong tâm tưởng nhớ ngựa thì biến thành ngựa, nếu tưởng nhớ Phật thì biến thành Phật. Đích thật là có lý. Quý vị đồng tu phải ghi nhớ: tưởng nhớ Bồ Tát thì quý vị biến thành Bồ Tát, tưởng nhớ ma quỷ thì biến thành ma quỷ, tưởng nhớ địa ngục thì biến thành địa ngục, tưởng nhớ cái gì thì biến thành cái ấy. Phật đối với chân tướng sự thật và đạo lý này rất rõ ràng. Ngài dạy chúng ta tưởng nhớ Phật niệm Phật, hiện tại tương lai nhất định thấy Phật. Vì sao suốt ngày đến tối không tưởng nhớ Phật mà lại nói vậy vọng tưởng thì là sai rồi. Từ chỗ này chúng ta thật sự nhận thấy rất cần thiết một ngôi niệm Phật đường đúng như pháp. Một ngôi niệm Phật đường thật sự đúng như pháp là quan trọng hơn hết. Ngôi niệm Phật đường đó là tiễn Phật đạo tràng, vào trong niệm Phật đường đó là làm Phật. Đây là ý nghĩa của Đại Thừa và Nhất Phật Thừa. Tiểu đoạn thứ tư là Vô Lượng Thọ. Vô Lượng Thọ tiếng Phạn gọi là A-di-đà. A-di-đà dịch là Vô Lượng Thọ. Cái ý nghĩa này Phật tại trong Kinh Di-đà cũng có nói. A-di-đà dịch thành Vô Lượng Quang và Vô Lượng Thọ. Thật ra bổn ý của tiếng Phạn A tức là vô, dịch thành ý nghĩa Trung Quốc là vô. Di-đà dịch thành lượng, Di-đà là lượng. Bổn ý của tiếng Phạn tức là vô lượng. Cái gì là vô lượng? Tất cả đều vô lượng, không một thứ nào mà không vô lượng. Chúng tôi nói sơ lược một chút là trí huệ vô lượng, đức năng vô lượng, tài nghệ vô lượng, phước báo cũng vô lượng. Ngày nay mọi người đều muốn phát tài, tài sản của báo cũng vô lượng, không một thứ nào mà không vô lượng. Đây là nói sơ lược. Nếu nói kỹ, một lỗ chân lông vô lượng, một hạt vi trần vô lượng, tất cả chư Phật Như Lai ở trên đầu sở long giảng kinh thuyết pháp, đầu sở long không có phóng lớn, chư Phật Bồ Tát cũng không có thu nhỏ. Đây hoàn toàn là cảnh giới lý sự vô ngại và sự sự vô ngại của Hoa Nghiêm. Không một pháp nào mà không vô lượng, bất cứ một pháp nào cũng là toàn thể của tận hư không khắp pháp giới. Cái ý nghĩa này đều ở trong Hoa Nghiêm. Bộ kinh này là cô đọng xúc tích của kinh Hoa Nghiêm, hoàn toàn là tinh hoa của kinh Hoa Nghiêm. Kinh Hoa Nghiêm có nói lục tướng thập huyền, bổn kinh cũng có nói lục tướng thập huyền. Vả lại từng chữ từng câu trong kinh này cũng đầy đủ viên mãn lục tướng thập huyền. Cho nên cổ nhân gọi kinh này là trung bản Hoa Nghiêm, rất có lý, không phải là không có lý. Cho nên vô lượng, hai chữ vô lượng này không dễ giải thích. Đức Thế Tôn đã nêu ra hai thứ vô lượng, tức là vô lượng thọ và vô lượng quang, làm đại biểu cho tất cả vô lượng. Quang là quang minh biển chiếu, chiếu hư không pháp giới, chiếu tận hư không khắp pháp giới, tức là ánh sáng của Phật chiếu khắp pháp giới. Hiện nay chúng ta gọi là không gian. Quang minh là tượng trưng cho không gian, thọ mạng là tượng trưng cho thời gian, tức quá khứ, hiện tại, vị lai. Thời gian và không gian hợp lại thì là toàn thể của vũ trụ, đã bao hàm tất cả vạn sự vạn vật, không có bỏ sót một thứ nào. Phật dùng quang và thọ để giải thích hai chữ vô lượng, tuy nói sơ lược nhưng cũng rất đầy đủ. Chúng ta lại suy nghĩ kỹ, người hiện nay nói thời không, Phật thì nói quang thọ. Nói quang thọ thì ý nghĩa hay hơn thời không. Trong quang thọ có linh khí, còn thời không thì hoàn toàn biến thành vật chất, không có linh tánh. Trong quang thọ thì có linh tánh, cho nên nói quang thọ thì viên mãn hơn thời không rất nhiều. Ở trong vô lượng đức năng, cổ nhân có khai thị cho chúng ta. Thật tại mà nói, trong tất cả vô lượng, thọ mạng là chiếm hạng nhất. Điều này chúng ta có lẽ đã hiểu. Nếu quý vị đã có tất cả vô lượng mà không có thọ mạng thì vẫn là trống không. Quý vị không có hưởng thụ được cái gì cả. Cho nên trong tất cả vô lượng, thọ mạng là đứng hạng nhất. Vì vậy mới dùng vô lượng thọ để giải thích A-di-đà. Người kiến tạo Tây Phương Cực Lạc thế giới là một vị đạo sư vĩ đại, đức hiệu của Ngài gọi là A-di-đà Phật. Ngài thị hiện một vị Phật từ nguyện hạnh nhân địa mãi cho đến thành tựu quả địa. Sau khi Ngài thành tựu thì thực hiện triển khai sự nghiệp của Ngài, giúp cho tất cả chúng sanh tận hư không khắp pháp giới đều ngay trong đời này viên mãn thành Phật. Thật là không thể nghĩ bàn. Đây là hiển thị ra chân thật vô lượng của vô lượng. Chúng ta phải chú tâm mà lãnh hội mới có thể thọ dụng được một hai phần. Được một hai phần cũng là sự thọ dụng của chúng ta không có cùng tận. Sự thọ dụng biểu hiện ở chỗ nào? Biểu hiện ở tính nguyện hạnh của quý vị, tin sâu không hoài nghi, tuyệt đối không bao giờ lay động. Nguyện thiết tha, tức nguyện lực vững mạnh, bất cứ cái gì cũng không thể dụ dỗ mê hoặc được. thì quý vị đã thành tựu tín nguyện hạnh. Tiểu đoạn thứ năm là trang nghiêm. Hai chữ trang nghiêm này nếu dùng lời hiện nay mà nói là tốt đẹp. Tốt đẹp đến chỗ cùng cực. Chúng ta đọc trong kinh này có nói: nhất hướng truyền chí, trang nghiêm diệu độ. Diệu độ là chỉ cho cái gì? Người thông thường nghe rồi nghĩ rằng diệu độ nhất định là chỉ cho cực lạc thế giới. Quý vị chỉ nói đúng một nửa. Hãy còn một nửa ở đâu? Hiện nay chúng ta cư ngụ trên cõi này cũng là diệu độ. Chỉ cần quý vị biết chuyện cảnh giới thì cõi này chính là diệu độ. Tuy không phải chân thật là diệu độ, xin thưa với quý vị là tương tự diệu độ. Như Đại sư Thiên Thai có nói: lục tức tương tự tức, phân chứng tức, sanh đến Tây Phương cực lạc thế giới mới là cứu cánh diệu độ. Cầu nhất hướng truyền chí này là năng trang nghiêm. Chỉ cần quý vị làm được nhất hướng truyền chí thì hiện tại cõi này của chúng ta sẽ biến thành tương tự tịnh độ, sẽ biến thành diệu độ, gọi là cảnh chuyển theo tâm. Nếu quý vị mà có thể lãnh hội được cái ý nghĩa này thì quý vị có thể tưởng tượng được vào đời Đông Tấn, Đại sư Viễn Công ở Lư Sơn Giang Tây xây dựng niệm Phật đường Đông Lâm. Vào thời đó họ ở Lư Sơn niệm Phật tu hành thì Lư Sơn chính là diệu độ. Tại vì sao? Vì mỗi một người khi vào trong niệm Phật đường họ đều là nhất hướng truyền chí. Trong kinh này dạy phương pháp tu hành cho chúng ta, chỗ thiết yếu tu hành là câu nhất hướng chuyên niệm A-di-đà Phật, phát Bồ Đề Tâm. Nhất hướng chuyên niệm, hoàn cảnh cư ngụ của họ chính là diệu độ, tức là tịnh độ. Đúng như cổ Đại Đức có nói: tâm tịnh thì độ tịnh. Trong một đạo tràng mà mỗi người đều là tâm thanh tịnh, mỗi người đều là nhớ Phật niệm Phật, thì cái đạo tràng đó làm sao mà không biến thành tịnh độ? Những thứ thù thắng trang nghiêm, những tướng lành đều tự nhiên hiện ra. Sự cảm ứng đó không thể nghĩ bàn. Lại nói đến bỉ cực lạc giới vô lượng công đức cụ túc trang nghiêm, câu này là rõ ràng tán thán Tây Phương cực lạc thế giới. Tại vì sao? Vì chúng sanh trong mười phương hết thảy tất cả cõi nước đều là những người niệm Phật vãng sanh đến Tây Phương cực lạc thế giới, ai nấy đều là tâm thanh tịnh, ai nấy đều là nhớ Phật niệm Phật, thì chúng ta cũng có thể nghĩ đến Tây Phương cực lạc thế giới là một đại đạo tràng. Vì sao tất cả chư Phật đều tán thán? Trong kinh này có nói Thích Ca Mâu Ni Phật tán thán, tán thán A Di Đà Phật là Quang Trung Cực Tôn, Phật Trung Chi Vương. Một mình Thích Ca Mâu Ni Phật tán thán tức đại biểu hết tất cả hết thảy chư Phật đều tán thán như vậy. Không có vị Phật nào mà không tán thán A Di Đà Phật là Quang Trung Cực Tôn, Phật Trung Chi Vương. Nhờ vào cái gì? Là nhờ vào cực lạc thế giới của Ngài, tất cả chúng sanh được vãng sanh về Tây Phương cực lạc thế giới. Không có một người nào mà tâm địa ô nhiễm. ai ai cũng là tâm thanh tịnh, tìm trong mười phương tất cả chư Phật cõi nước cũng tìm không ra. Trong mười phương cõi Phật cũng có vô lượng trang nghiêm, vô cùng thanh tịnh, nhưng bên trong vẫn có vài người nổi dậy vọng tưởng, chiếm thiểu số mà thôi. Nhưng trong ta bà thế giới này của chúng ta đây, chúng sanh có phiền não thì chiếm đa số. Có thể nói là trong một vạn người chúng ta, hết 9999 người đều có nói dậy vọng tưởng, thật không thành tỷ lệ. Nên gọi cõi này là quế độ. Có những thế giới có số chúng sanh hết phân nửa là tâm địa thanh tịnh, cũng có phân nửa thì tâm không thanh tịnh. Theo cách nhìn của chúng ta thì là tịnh độ. Còn có thế giới tâm địa của chúng sanh thanh tịnh, nếu so 100 phần thì chiếm tỷ lệ rất lớn, tức 80% hay 90%, còn có 10% hay 20% thì tâm địa không thanh tịnh. Đâu có giống như Tây Phương Cực Lạc thế giới 100%, không một ai mà tâm không thanh tịnh. Tại vì sao? Vì nếu tâm không thanh tịnh thì không thể sanh vào tịnh độ. Quý vị đồng tu phải ghi nhớ điều này. Không phải là nói ta niệm Phật thì nhất định được sanh tịnh độ. Không có chuyện dễ như vậy. Dù quý vị một ngày niệm Phật 10 vạn tiếng Phật hiệu mà trong tâm không đoạn vọng tưởng thì cổ nhân gọi là hét bệ cổ họng cũng uổng công. Nếu như tâm địa của quý vị thanh tịnh, một ngày niệm 10 tiếng, 20 tiếng cũng được vãng sanh tịnh độ. Quý vị thấy cổ đức có đề xướng thập niệm pháp. Tôi cũng có dạy cho quý vị đồng tu thập niệm pháp thì càng đơn giản hơn. Một lần chỉ niệm 10 câu A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, liên tục niệm 10 tiếng. Thời gian niệm 10 tiếng rất ngắn. Trong khoảng thời gian rất ngắn như vậy thì một vọng niệm cũng không thể xen vào được. Niệm như vậy thì gọi là tịnh niệm, không xen tạp. Nếu niệm nhiều hơn 10 câu thì sẽ có vọng tưởng xen vào. Chỉ niệm trong 10 câu thì không có vọng tưởng. Cách niệm này gọi là tịnh niệm. Nhưng mỗi ngày phải niệm 9 lần, một ngày cũng không thiếu, thì gọi là tương kế. Phù hợp trong kinh có nói tịnh niệm tương kế. Có nhiều vị đồng tu đã dùng cái phương pháp này của tôi, họ cho tôi biết là rất có hiệu quả. Một ngày ít nhất phải niệm 9 lần. Niệm nhiều lần đương nhiên là càng tốt. Dùng phương pháp này rất dễ nhiếp tâm. Cho nên sự thù thắng của Tây Phương tịnh độ là ở chỗ này. Cũng tức là A Di Đà Phật tiếp dẫn mọi người về cực lạc thế giới. Nếu chúng ta dùng lời hiện nay mà nói, A Di Đà Phật hoan nghênh mọi người di dân đến định cư ở cực lạc thế giới. Ngài rất hoan nghênh, nhưng điều kiện di dân là tâm phải thanh tịnh. Dùng phương pháp gì đạt đến tâm thanh tịnh cũng có thể được. Niệm Phật cũng được, tham thiền cũng được, học giáo cũng được, trì chú cũng được. Ở phần sau kinh này có nói đến tam bối vãng sanh. Thượng trung hạ tam bối là nói về người niệm Phật. Ở phần sau còn có một đoạn nói những người tu học những pháp môn đại thừa khác, chỉ cần họ tu đến tâm thanh tịnh mà phát nguyện vãng sanh đều có thể sanh tịnh độ. A Di Đà Phật mở rộng cửa tịnh độ, chứ không phải nói quý vị không niệm A Di Đà Phật thì Phật không tiếp dẫn quý vị. Không có cái chuyện này. Chỉ cần tâm địa của quý vị thanh tịnh, tu pháp môn nào cũng được, đều có thể vãng sanh tịnh độ. Tôi ở Úc Châu đã từng tham dự diễn đàn của họ. Họ mời tôi lên diễn giảng. Tôi thấy đại chúng trong diễn đàn gồm có 14 đoàn thể tôn giáo. Có Phật giáo, cũng có Đạo giáo, có Cơ Đốc giáo, Thiên Chúa giáo, Islam giáo, Do Thái giáo, thể đều có đủ. Thì tôi thưa với họ rằng, bất luận quý vị tu học tôn giáo nào, chỉ cần tu được tâm địa thanh tịnh mà phát nguyện vãng sanh, thì A Di Đà Phật đều tiếp dẫn quý vị. Chúng tôi là pháp bình đẳng, không có kỳ thị chủng tộc. Không thể nói rằng quý vị tín ngưỡng và tôn giáo thì A Di Đà Phật không tiếp dẫn. Không có đạo lý này. A Di Đà Phật rất hoan nghênh quý vị. Bất luận quý vị tu pháp môn nào, bất luận quý vị tín ngưỡng tôn giáo nào, chỉ cần quý vị tu được tâm địa thanh tịnh mà phát nguyện cầu sanh tịnh độ, thì A Di Đà Phật sẽ đến tiếp dẫn quý vị. Điều rất hoan nghênh quý vị. Không có bài xích. Huống chi là trong Phật môn chúng ta, những tông phái tu học khác nhau, đây mới thật sự gọi là trang nghiêm. Cho nên Tây Phương Cực Lạc thế giới trang nghiêm thù thắng không gì sánh bằng. Ở phần trước đã giảng Đại Thừa, Vô Lượng Thọ, trang nghiêm đều là tánh đức của chúng ta, là đức năng vốn có trong tự tánh, cũng là chúng ta mong cầu được quả báo. Mục đích học Phật của chúng ta ở tại đâu? Mục đích là phải đạt được Đại Thừa, Vô Lượng Thọ, trang nghiêm. Bây giờ muốn hỏi phải làm sao mới có thể đạt được? Kế tiếp trong đề kinh sẽ dạy phương pháp cho chúng ta. Quý vị nên biết, ở phần trước đã có nói, chúng ta thật sự muốn trong đời này đạt được Vô Lượng Thọ. Vậy chúng ta muốn hỏi, có thể đạt được Vô Lượng Thọ hay không? Dĩ nhiên là được. Chúng ta trong đời này sẽ được Vô Lượng Thọ. Thế nào là Vô Lượng Thọ? Trong đời này nhất định không chết. Nếu chết thì còn gọi là trường thọ hay sao? Hay không? Là nhất định không chết. Quý vị nên biết, sự thù thắng nhất của Tịnh Tông là không chết. Nhưng quý vị phải tu cho đàng hoàng, phải tu tinh tấn, phải ghi nhớ trong cuộc sống hàng ngày, phải thật sự sám hối, tiêu trừ nghiệp chướng. Nếu không tiêu trừ nghiệp chướng thì sẽ có chướng ngại. Nghiệp chướng, chướng là chướng ngại. Cái gì là chướng ngại? Tức quý vị có phiền não là chướng ngại. Quý vị có buồn rầu là chướng ngại. Quý vị có lo lắng là chướng ngại. Quý vị có bệnh là chướng ngại. Tiêu trừ nghiệp chướng tức là tiêu nghiệp chướng, phải buông bỏ hết những thứ này. Trong ngày đêm 12 thời, thời thời khắc khắc duy trì tâm của mình cho thanh tịnh. Tiểu đoạn thứ 6 là thanh tịnh. Duy trì thanh tịnh. Thanh tịnh tức là không có ô nhiễm. Bình đẳng tức là không có phân biệt. Có phân biệt thì không bình đẳng. Có tham háo thắng thì bị ô nhiễm. Ưa thích cái này chán ghét cái kia thì quý vị bị ô nhiễm, thì quý vị nhất định có chướng ngại. Vì sao chúng ta nhìn thấy có số người niệm Phật họ không sanh bệnh được vãng sanh? Họ biết được lúc nào đi vãng sanh. Hình như họ hẹn trước với Phật vậy. Vào ngày đó mấy giờ chúng ta gặp nhau thì Phật đến tiếp dẫn, như đã hẹn trước. Họ không sanh bệnh, đứng mà vãng sanh, ngồi mà vãng sanh. Họ ra đi rất tự tại. Trước kia tôi ở Đài Loan, Lão Hòa Thượng Đạo Nguyên kể một câu chuyện vãng sanh cho chúng tôi nghe, là chuyện có thật. Tên của người vãng sanh tôi không nhớ rõ. Lão Hòa Thượng kể rằng, có một người niệm Phật, Lúc ông ta sắp đi vãng sanh, nói với mọi người rằng: quý vị đã thấy qua hoặc đã nghe nói qua người ngồi mà vãng sanh, quý vị có nghe nói qua hay không? Mọi người đều trả lời: có. Có nghe qua, cũng có thấy qua. Còn đứng mà vãng sanh, cũng có nghe nói qua, cũng có thấy qua. Thì ông ta liền lộn nhào, lộn đầu xuống đất, chân đưa thẳng lên: cách vãng sanh như vậy quý vị có nghe nói qua hay không? Mọi người trả lời không có, thì ông đã vãng sanh. Quý vị hãy xem, rất thoải mái, rất tự tại. Vì sao ông ta làm được như vậy? Quý vị nên biết tâm địa của ông ta thanh tịnh, không có ô nhiễm chút nào. Ông vãng sanh được tự tại, trong cuộc sống hàng ngày được tự tại, lúc vãng sanh cũng được tự tại. Không một thứ gì mà không tự tại. Quý vị nên biết, ông ta còn sống mà ra đi, vãng sanh đến tịnh độ là không chết. Ông ta không phải chết, chỉ là xả bỏ cái thân thể này, thay đổi thân thể của Phật. Không phải là chết, không có đau khổ chút nào, mà lại rất vui sướng, rất tự tại. Thay đổi cái thân thể khác, còn thù thắng hơn cái thân thể hiện nay rất nhiều. Trong kinh này có nói rất rõ ràng, những người của Tây Phương Cực Lạc thế giới, cái thân trong suốt, cái thể không hoại, cái thân thể đó là tùy theo ý muốn, biến hóa vô cùng. Như Đức Thế Tôn tại trong kinh có nói: thiền bá ức quá thân. Thích Ca Mâu Ni Phật, thiền bá ức quá thân. Những người vãng sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, cho dù là hạ phẩm vãng sanh, phàm thánh đồng cư độ, cũng có năng lực như Thích Ca Mâu Ni Phật không khác, là thiền bá ức quá thân. Thì quý vị mới có thể đồng thời đi cúng dường vô lượng vô biên chư Phật, đồng thời nghe vô lượng chư Phật giảng kinh thuyết pháp, thật là rất tự tại. Ngày nay chúng ta tu học rất cực khổ, suốt đời tu học một hai bộ kinh cũng không có cách nào học được thông đạt. Nếu như sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, chỉ cần tu học một tiếng đồng hồ, thì ở cõi này chúng ta tu học 10 vạn năm cũng học không hết. Đó là thật, không phải giả. Ở cõi Cực Lạc tu học trong một tiếng đồng hồ, quý vị nên biết là quý vị nghe mười phương ba đời tất cả chư Phật giảng kinh thuyết pháp, thật là phi thường, nhất định là khai đại trí huệ, là khai trí huệ cứu cánh viên mãn. Nếu quý vị khi không vãng sanh thì làm sao mở mang trí huệ? Nhất định phải cầu vãng sanh. Không cầu vãng sanh thì phải nhờ vào tự lực tu hành. Tu đến khi nào quý vị đoạn kiến tư phiền não, ra khỏi tam giới, rồi lại phá trần sa phiền não và vô minh, mới ra khỏi thập pháp giới. Rất là gian nan cực khổ, không dễ dàng. Nếu tính theo thời gian mà nói thì phải mất vô lượng kiếp, vẫn chưa được thành tựu. Cho dù đã siêu việt thập pháp giới, chứng được viên giáo sơ trụ Bồ Tát, từ viên giáo sơ trụ lại chứng được viên mãn Phật quả, như Phật tại trong kinh có nói, vẫn phải trải qua ba đại A Tăng kỳ kiếp. Không bằng sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới thì liền chứng được viên giáo sơ trụ. Đây là sự thật, không phải là giả. Có số đồng học nghe tôi nói như vậy thì liền hoài nghi. Họ nói trong kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật không phải nói như vậy, hạ phẩm vãng sanh phải tu mãn 12 kiếp thì hoa nở thấy Phật. Không sai, trong kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật có nói như vậy. Nhưng quý vị phải hiểu vì sao Phật nói lời như vậy. Chúng ta học Phật phải y cứ bộ kinh nào? Chúng ta tu học là y cứ kinh Vô Lượng Thọ. Vả lại, phẩm thứ 6 trong kinh Vô Lượng Thọ là 48 lời nguyện, là A-di-đà Phật tự nói tả 48 lời nguyện. Thích Ca Mâu Ni Phật giới thiệu cõi tịnh độ cho chúng ta, nếu trong tịnh độ Tam Kinh có một câu nào trái với 48 lời nguyện thì chúng ta không thể tin tưởng. Từng chữ từng câu trong tịnh độ Tam Kinh đều tương ứng với 48 lời nguyện. Vì sao Đức Thế Tôn lại nói như vậy? Ý nghĩa của câu nói này chúng ta phải hiểu rõ. Những người vãng sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, nếu như không luận sự gia trì bổ nguyện của Di Đà thì quý vị vãng sanh vào hạ hạ phẩm phải tu mãn 12 kiếp thì mới có thể qua nở thấy Phật. Đó là nói không luận gia trì, là cái ý nghĩa này. Trong cái ý này có mật nghĩa. Mật nghĩa là nói rõ điều gì? Là nói rõ Tây Phương Cực Lạc thế giới vô cùng thù thắng. Nếu quý vị ở những thế giới khác thì lấy cái cảnh giới này mà nói, tức hạ hạ phẩm vãng sanh, đó là phàm phu. Một phẩm phiền não cũng chưa đoạn, cho nên đối nghiệp vãng sanh chưa đoạn phiền não, phải tu mãn 12 kiếp thì qua nở thấy Phật. Qua nở thấy Phật là địa vị gì? Là trong thiền tâm gọi là đại triệt đại ngộ minh tâm kiến tánh, tức địa vị viên giáo sơ trụ. Thì chúng ta đã hiểu rõ, nếu như không vãng sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, hạng phàm phu muốn thoát khỏi lục đạo, muốn siêu việt thập pháp giới, chứng được viên giáo sơ trụ, trong kinh Hoa Nghiêm thì nói phải trải qua vô lượng kiếp. Vì sao phải mất thời gian dài như vậy? Vì thời gian thối chuyển quá nhiều, tiếng được ít thối thì nhiều, nó có thối duyên. Còn ở Tây Phương Cực Lạc thế giới không có thối duyên, chỉ có tiến bộ không có thụt lùi. Cho nên tu mãn 12 kiếp thì thành công. 12 kiếp mà so với vô lượng kiếp thì cái thời gian này rút ngắn quá nhiều quá nhiều. Đây là nói rõ Tây Phương Cực Lạc thế giới thù thắng. Ý của Phật nói là như vậy. Trạng huống thực tế không phải như vậy. Trạng huống thực tế, quý vị đọc xem 48 lời nguyện, đây là y cứ thứ nhất của Tịnh Tông, không phải là thứ hai, là y cứ đầu tiên. A Di Đà Phật bảo với chúng ta rằng những người sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới đều làm A Di Việt Trí Bồ Tát, thật là phi thường. Bậc Bồ Tát A Di Việt Trí là gì? Trong chú giải của Cổ Đức bảo với chúng ta rằng địa vị thấp nhất là viên giáo thất địa Bồ Tát, còn địa vị cao nhất là đẳng giác Bồ Tát. Hay nói cách khác, vừa sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới thì địa vị của quý vị là từ thất địa trở lên đến địa vị đẳng giác, thật là không thể nghĩ bàn. Cho nên gọi là pháp khó tin. Ai khó tin? Mười phương thanh văn duyên giác Bồ Tát nghe rồi cũng không tin. Quý vị hãy xem họ tu hành rất là cực khổ mà chỉ được quả báo rất nhỏ, còn quý vị tu hành dễ như trở bàn tay, gọi là một bước lên đến trời, lập tức thì chứng được thất địa Bồ Tát. Họ nghe rồi tâm không phục. Tâm không phục cũng vô ích. Vì sao quý vị chứng được quả vị cao như vậy? Vì được bổ nguyện của A Di Đà Phật gia trì. Cho nên gọi pháp môn này là pháp môn nhị lực. Tự chúng ta chỉ cần hội đủ tín nguyện hạnh, tin sâu nguyện thiết, thành thật niệm Phật, chúng ta đã hội đủ ba điều kiện thì 48 lời nguyện của A Di Đà Phật gia trì cho chúng ta, gọi là tha lực, sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới thì phẩm vị sẽ cao. Sự thành tựu thù thắng như vậy thật là không thể nghĩ bàn. Đi đâu mà tìm? Quý vị ra tìm trong Đại Tạng Kinh, ra tìm khắp trong Đại Tạng Kinh cũng không có nói như vậy. Chỉ có Kinh Vô Lượng Thọ và Kinh A-di-đà chúng ta phải tin tưởng. Vào thời xưa, những người tu học pháp môn này đã được vãng sanh, chúng ta chưa thấy qua thì tạm thời không nói. Từ khi chúng tôi học Phật và tiếp xúc pháp môn này, chúng tôi đã thấy những người y theo pháp môn này mà tu hành, có người thật sự đứng mà vãng sanh, có người ngồi mà vãng sanh. Đây là chính mắt chúng tôi nhìn thấy, chính tai nghe được, không lẽ còn giả hay sao? Khi chúng tôi còn ở Đài Loan, lúc đó hình như là năm Dân Quốc thứ 58, tôi ở miền Nam Đài Loan giảng kinh. Có một vị cư sĩ bảo với tôi rằng trong làng Tướng Quân Đài Nam có một vị lão thái thái niệm Phật. Bà đã niệm Phật 3 năm đứng mà vãng sanh. Lúc bà ra đi là đứng mà vãng sanh, không có sanh bệnh. Vị lão thái thái này tâm địa rất hiền lương. Trong cuộc sống hàng ngày, bà đích thật không tranh với người, không cầu kẻ khác. Hoàn cảnh gia đình cũng tạm sống qua ngày. Con cháu rất hiếu thuận, cho nên bà buông bỏ hết vạn duyên, hết lòng mà học Phật. Thở ban đầu bà không biết cái gì là Phật, hễ nhìn thấy những tượng thần cũng đều lễ lại coi như là Phật vậy. Coi thổ địa là Bồ Tát, thần hoàng cũng là Bồ Tát. Bà không biết phân biệt thần và Phật. Bà đi khắp nơi lễ lại. 3 năm trước, con trai của bà cưới vợ, con dâu của bà biết được chút ít Phật pháp, khuyên mẹ chồng không nên đi khắp nơi lễ lại, hãy ở trong nhà chuyên là A Di Đà Phật, niệm A Di Đà Phật. Bà mẹ chồng rất có thiện căn, tiếp nhận lời khuyên bảo của con dâu, không còn đi lại thần nữa mà chuyên niệm A Di Đà Phật. Bà niệm được 3 năm. Vào ngày vãng sanh hôm đó là buổi tối, lúc sắp ăn cơm tối, bà bảo với mọi người trong nhà rằng: các con hãy ăn cơm trước đi, không cần đợi má, má phải đi tắm một lát. Con trai và con dâu rất hiếu thuận, vẫn còn ở đó chờ đợi bà lão thái thái thật sự đi tắm. Tắm rửa đã lâu không thấy bà trở ra, thì mọi người đi vào trong tìm xem, thật ra bà đã tắm xong. Trong nhà bà có một Phật đường nhỏ, bà đã mặc áo hải thanh, đứng ngay ngắn, tay cầm sâu chuỗi niệm Phật, đứng ở trước bàn tưởng Phật. Mọi người gọi bà không trả lời, nên đi đến gần mà xem thì bà đã vãng sanh rồi, đứng mà vãng sanh. Chuyện này là mấy năm về trước. Hiện nay có đến miền Nam Đài Loan, nếu nhắc đến chuyện này thì rất nhiều người đều biết. Đây là chuyện có thật, không phải giả. Hãy còn một vị lão thái thái, lúc tôi còn ở Cựu Kim Sơn bên Mỹ, có một vị lão thái thái ngồi mà vãng sanh. Bà có đứa con trai đã có vợ, sống ở bên Mỹ. cuộc sống rất là cực nhọc. Hai vợ chồng đều phải đi làm, mỗi ngày phải đi làm, một người đi làm kiếm tiền không đủ nuôi gia đình. Nếu có con cái, phần nhiều là rước người mẹ của mình sang nước ngoài để làm gì? Để chăm sóc con cái còn nhỏ. Con bà không rước người cha, chỉ rước bà mẹ sang bên Mỹ để giúp mình nấu cơm và chăm sóc đứa con, cho nên người già ở bên Mỹ cũng rất cực nhọc. Lão thái thái cũng là người niệm Phật, cho nên mỗi ngày khi con trai và con dâu đi làm và đứa cháu đi học thì một mình bà ở trong nhà niệm Phật. Tâm địa rất thanh tịnh, không có người quấy rầy bà. Cũng không biết bà niệm Phật niệm được bao nhiêu năm, không rõ lắm. Ngày hôm đó bà vãng sanh vào buổi sáng, không hiểu bà vãng sanh vào lúc nào, bữa tối hoặc là bữa sáng. Khi mọi người phát hiện và là vào buổi sáng, lão thái thái chưa thức dậy. Thật ra mỗi buổi sáng bà thức dậy nấu cơm cho mọi người. Buổi sáng hôm đó sao không thấy bà thức dậy nấu cơm? Khi mọi người thức dậy nhìn trong nhà bếp không có người nấu cơm, vì vậy họ cảm thấy lão thái thái hôm nay sao ngủ trễ vậy. Họ mới đến phòng bà đẩy cửa mà xem, thấy bà lão thái thái đang ngồi xếp bằng trên giường. Họ lại đến gần nhìn kỹ thì ra bà đã vãng sanh rồi. Không biết bà đi vãng sanh lúc nào. Hiếm có nhất là lão thái thái để lại tờ di chúc. Tờ di chúc để ở trước mặt. Không những có tờ di chúc mà còn có cả áo tang của con trai và con dâu và đứa cháu. Cũng không biết bà đã may từ lúc nào. Đều là tự tay bà làm, từng phần để ở trên mặt giường. Bà đã biết trước ngày ra đi nên bà sớm đã chuẩn bị xong. Áo tang của các con bà đã làm xong. Người niệm Phật ngồi mà vãng sanh, đó là chuyện gần đây, cũng không lâu lắm. Chúng tôi chính mắt trông thấy, chính tai nghe được. Cho nên chỉ cần tâm thanh tịnh thì chúng ta có thể làm được. Vì sao những chuyện thế gian thị phi nhân quả nhân ngã không có liên quan với mình, sao lại để trong tâm? Nhất định phải học thanh tịnh. Tâm thanh tịnh thì mới có sự lợi ích như vậy. Thật sự biết được quá khứ, hiện tại, vị lai, tiền đồ một bầu quang minh. Bất luận chuyện gì trong thế gian, khi nghe được hoặc nhìn thấy đều không nên để trong tâm. Thấy như không thấy, nghe như không nghe, thời thời khắc khắc quý vị phải duy trì tâm thanh tịnh. Người ta vãng sanh được tự tại, chúng ta cũng có thể làm được. Nếu làm không được thì tâm vẫn là không thanh tịnh. Lúc sắp lâm chung mà còn có chuyện chưa dặn dò hết, đây mới là thật tệ hại. Thì làm sao đây? Phải buông bỏ hết. Bất luận chuyện gì cũng không nghĩ, trong tâm niệm Phật mới được. Và lúc nào thì buông bỏ? Bây giờ thì buông bỏ, hoàn toàn buông hết vạn duyên. Tiểu đoạn thứ 7 là bình đẳng giác, tức tâm thanh tịnh, tâm giác ngộ. Bình đẳng tức là chân tâm, bình đẳng tức là chân tánh, bình đẳng tức là chân như, bình đẳng tức là bất nhị pháp môn. Nhị thì không bình đẳng. Bây giờ chúng ta phải hết lòng mà học tập. Cách học tập như thế nào? Nghĩa là học chuyển quan niệm của chúng ta. Biết được vạn pháp quy nhất. Nhất là bình đẳng, nhị thì không bình đẳng, gọi là vạn pháp nhất như. Trong phần kinh văn mở đầu là như thị ngã văn. Vì sao trong kinh Phật chữ đầu tiên là chữ như? Vì vạn pháp nhất như. Đây là nói chân thật. Đến phần kinh văn thì chúng tôi sẽ giảng kỹ, cho nên phải tu tâm bình đẳng, luyện tập không phân biệt, trong tâm tuyệt đối không có phân biệt. Vậy thì trong cuộc sống có cần phân biệt hay không? Phải phân biệt. Cái phân biệt này là do họ mà phân biệt. Ta đối với họ, họ có chấp trước, chúng ta đối với họ mà nói. Họ nói đây là Phật đường thì chúng ta cũng gọi là Phật đường. Là họ phân biệt, không phải ta phân biệt. Trong tâm ta không có Phật đường, không có tâm phân biệt này, không có cái ý niệm này. Họ nói đây là tướng con người thì ta nói là con người. Là tùy họ phân biệt, là tùy chúng sanh phân biệt mà phân biệt, tùy chúng sanh chấp trước mà chấp trước. Trong tâm mình đích thật không có phân biệt, không có chấp trước. Đây là phương pháp tu thanh tịnh bình đẳng giác của chúng ta. Quý vị nên biết, có phân biệt có chấp trước là phàm phu. Thì trong đời này không có cách nào giải quyết được vấn đề. Lục đạo do đâu mà có? Là do vọng tưởng phân biệt chấp trước biến hiện ra. Nếu không có chấp trước thì không có lục đạo. Quý vị còn có vọng tưởng phân biệt nhưng không có chấp trước thì không có lục đạo. Nếu không có vọng tưởng phân biệt thì quý vị siêu việt thập pháp giới. Thập pháp giới là do vọng tưởng phân biệt biến hiện ra. Không có vọng tưởng phân biệt thì quý vị siêu việt thập pháp giới. Siêu việt thập pháp giới thì quý vị chứng nhập nhất chân pháp giới. Tuy chứng được nhất chân pháp giới nhưng vẫn còn vọng tưởng. Cái vọng tưởng đó rất ít, cũng không làm trở ngại, nhưng vẫn phải đoạn trừ, vì vọng tưởng là vô minh. Trong Kinh Hoa Nghiêm có nói 41 phẩm vô minh, phải đoạn trừ hết thì mới viên mãn thành Phật. Đây là Phật nói rõ cho chúng ta biết, lục đạo thập pháp giới do đâu mà có, đều là giả. Năng biến, vọng tưởng phân biệt chấp trước đều là giả. Sở biến cảnh giới thì làm gì có thật? Cho nên lục đạo thập pháp giới đều không phải thật. Phàm có hình tướng đều là hư vọng. Tất cả pháp hữu vi như mộng huyễn bọt bóng. Nếu quý vị đem những thứ này để trong tâm thì sai rồi. Nếu chúng ta muốn lúc vãng sanh được tự tại thoải mái thì quý vị phải buông bỏ những thứ này. Thật sự làm được thanh tịnh bình đẳng giác, bộ kinh này vô cùng thù thắng, là bình đẳng phổ biến giác ngộ tất cả chúng sanh. Hay nói cách khác là khiến cho tất cả chúng sanh bình đẳng thành Phật. Cái pháp môn này rất thù thắng. Trong hết thảy tất cả pháp môn đều không có nói như vậy. Bồ Tát Duyên Giác Thanh Văn Thiên Nhân làm sao mà có thể bình đẳng thành Phật? Trong Kinh Vô Lượng Thọ là dạy cho chúng ta bình đẳng thành Phật. Cho nên gọi kinh này là kinh bình đẳng. Gọi pháp này là pháp bình đẳng. Và tu học là học bình đẳng. Không thể nghĩ bằng. Bình đẳng giác cũng là biệt hiệu của A-di-đà Phật, cũng là chánh giác của tất cả chư Phật. Chỉ cần thành Phật thì đều gọi là bình đẳng giác. Phật và Phật là bình đẳng, Bồ Tát và Bồ Tát thì không bình đẳng. Phật và Phật mới là bình đẳng, gọi là Phật Phật đạo đồng. Tại vì sao? Vì chư Phật đã đoạn hết vọng tưởng phân biệt chấp trước. Các ngài thị hiện là tướng bình đẳng. Đoạn sau cùng là chữ kinh. Chữ kinh này cũng thường giảng nên chúng tôi lướt qua không giải thích. Hôm nay chúng tôi giảng đề kinh này xin trình bày với quý vị đến đây thì thời gian đã đến chúng ta niệm Phật hồi hướng.